kính mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay 18 tháng 2, Chủ nhật thứ nhất mùa chay Thánh Vịnh tuần thứ nhất, mồng 3 Tết, Thánh hóa công ăn việc làm. Giáo huấn số 12, nhiệm vụ giảng dạy, ơn trợ giúp thần linh cũng được ban cho các vị kế nhiệm các tông đồ khi giáo huấn cùng với kế nhiệm Thánh Phêrô và cách riêng cho giám mục Roma, mục tử của toàn thể hội thánh. Khi các ngài thực thi huấn quyền thông thường mà dạy một đạo lý giúp hiểu tốt hơn, mặc khải trong các vấn đề đức tin và phong hóa, dầu các ngài không xác quyết cách bất khả ngộ hoặc không diễn tả một cách trung thẩm, các Kitô hữu phải gắn bó với huấn quyền thông thường này bằng sự vâng phục đạo hạnh của tâm hồn. Sự vâng phục đạo hạnh này tuy khác biệt với sự ân thuận của đức tin, nhưng nối dài sự ân thuận của đức tin. 19 thứ 2, 20 thứ 3, 21 thứ 4 Thánh Phêrô Damiano giám mục tiến sĩ hội thánh, 22 thứ 5 lập tông tòa Thánh Phêrô lấy kính, 23 thứ 6 Thánh Policarpo giám mục tử đạo, 24 thứ 7 thông báo để chuẩn bị cho mùa chay năm 2018 được mọi sự tốt đẹp và để giúp cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta sống tinh thần mùa chay được xuất sáng hơn. Giáo xứ sẽ suy niệm sự thương khó của Chúa Giêsu qua việc ngắm 15 sự thương khó của Chúa. Kính mời các hội đoàn và các cộng đoàn trong giáo xứ hợp tác với các ban hành giáo các họ thực hiện những công việc sau đây. Bắt đầu từ thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2018 trước Thánh lễ chiều ngắm 5 ngắm, hàng tuần ngắm 3 lần, mỗi lần 5 ngắm vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu trước Thánh lễ chiều. Sau 5 ngắm có dâng hạt, hội các bà mẹ chịu trách nhiệm dâng hạt. Cộng đoàn tham gia ngắm xin liên hệ với các ông trùm trong giáo họ của mình để được sắp xếp cho có thứ tự, để cho giờ ngắm được trang nghiêm. Khi ngắm xin quý ông mặc áo thụng trắng, quý bà mặc áo dài trắng, xin đi từ cuối nhà thờ lên. Chương trình từ tuần thánh đến lễ phục sinh được thông báo sau. Xin kính mời cộng đoàn tham dự. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Thank you. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Kính thưa quý bà và anh chị em, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta đã bước vào mùa chay thánh từ ngày thứ tư, và hôm nay là Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Mùa chay là mùa mà chúng ta được mời gọi đi vào cuộc chiến đấu thiêng liêng cùng với Đức Kitô, để rồi cùng chiến đấu với Ngài, chúng ta hy vọng sẽ được chiến thắng các cơn cám dỗ cùng với Ngài. Hôm nay cũng là ngày mùng 3 Tết, ngày theo truyền thống chúng ta xin cho công việc làm ăn của chúng ta được thành đạt. Xin Chúa chúc lành cho mọi công việc của chúng ta ngay trong năm mới này. Với tất cả tâm tình đó, chúng ta cùng sám hối mọi lỗi lầm để xứng đáng dâng thánh lễ hôm nay. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thánh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy để học biết Đức Kitô và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trì cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài trích sách Sáng Thế. Khi ấy Thiên Chúa phán với ông Lôê và các con ông đang ở với ông rằng: đây ta lập giao ước của ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi, chim chóc, gia thú, giả thú, và ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả giả thú. Ta lập giao ước của ta với các ngươi, mọi sắc phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy hủy diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa. Thiên Chúa phán: đây là dấu hiệu giao ước ta đặt giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thể thế hệ mai sau. Ta gác cây cung của ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa ta với cõi đất. Khi ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây, ta sẽ nhớ lại giao ước giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xúc phàm, và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa. Đó là lời Chúa.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ. Anh em thân mến, chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi, đứng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí, người đã được phục sinh, người đã đến rao giảng cho các vọng linh bị giam cầm, tức là những người xưa đã không vâng phục Thiên Chúa. Trong thời Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, nghĩa là thời ông Lô-ê đóng tàu, trong con tàu ấy
một số ít cả thảy là 8 người được cứu thoát nhờ nước. Nước đó là hình bóng phép rửa nay cứu thoát anh em. Lãnh nhận phép rửa không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, đứng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục mình. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, cứ đến Chủ nhật thứ nhất bữa chay, Thánh Kinh lại cho chúng ta nghe lại cuộc chiến đấu của Đức Giêsu với ma quỷ trong hoang địa. Bối cảnh của cuộc cám dỗ xảy ra sau khi Đức Giêsu đã được đưa vào trong hoang địa và ăn chay 40 ngày. Thuật ngữ 40 ngày nhắc với chúng ta nhiều điều trong lịch sử của Cựu Ước. Con số 40 nói đến thời đại Hồng Thủy mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc 1. 40 ngày Thiên Chúa đã thanh tẩy tội lỗi của nhân loại bằng biến cố đại Hồng Thủy, và sau đó là niềm vui cứu độ khi một giao ước được ký kết với ông Noe. Thiên Chúa hứa sẽ gìn giữ nếu dân chúng sống trong con đường thánh thiện mà Chúa đề nghị. Con số 40 cũng nói với chúng ta về 40 năm hành trình người Do Thái đi trong sa mạc để tìm về đất hứa, là nơi mà Chúa hứa là sẽ sống hạnh phúc trong tình nghĩa với Chúa. Cho nên con số 40 và cái thuật ngữ hoang địa là một thuật ngữ giàu cái ý nghĩa trong Thánh Kinh, là nơi, là thời gian mà Thiên Chúa vừa là thử thách con người và cũng là thời điểm mà con người được sống thân tình với Thiên Chúa. Và tin mừng hôm nay nói với chúng ta về ý nghĩa thứ nhất: hoang địa là nơi mà con người chịu thử thách, chịu cám dỗ. Đức Giêsu đã bắt đầu cuộc đời công khai của mình bằng một cái hành trình đi vào hoang địa 40 ngày để tiếp nối cái truyền thống của Cựu Ước và đồng thời mở ra một ý nghĩa mới trong hành trình của Ngài cũng như hành trình của đức tin chúng ta ngày hôm nay. Trong hoang địa 40 ngày,
Chúa đã chịu cám dỗ. Thánh Marco nói với chúng ta rất vắn tắt. Tin mừng Matthew và Luca thì kể với chúng ta chi tiết ba cơn cám dỗ Chúa phải đối diện. Còn Thánh Marco hôm nay 5B cho chúng ta được nghe vắn tắt Chúa đã chiến đấu và đã chiến thắng ma quỷ, để rồi bắt đầu cuộc chiến thắng ấy Ngài đi vào việc rao giảng tin mừng. Nhưng những cơn cám dỗ như thế nó không chấm dứt với cuộc chiến thắng ngày hôm nay, vì suốt dọc chiều dài trong đời sống công khai của Đức Giêsu, Ngài không ngừng bị ma quỷ cám dỗ để làm theo ý ma quỷ hơn là làm theo ý Thiên Chúa. Thậm chí đến cả giây phút cuối đời, Ngài vẫn cầu nguyện thiết tha xin cho Ngài được thi hành ý của Chúa Cha chứ không theo ý của riêng Ngài. Trong tin mừng đã mở ra cho chúng ta một lộ trình để sống mùa chay thánh này. Vâng, trong tin mừng của ngày Chúa Nhất, Chủ Nhật thứ nhất mùa chay hôm nay, với những gì Đức Giêsu đã sống, đã thực thi, đã chiến đấu, đã chiến thắng, dường như mở ra cho chúng ta một lộ trình để chúng ta sống trong mùa chay thánh vừa mới bắt đầu như thế này. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống người ta hay vẽ ma quỷ bằng những hình ảnh rất là xấu xí, rất là đen đủi. Đó là những bức họa, những bức vẽ. Nhưng thực tế có lẽ ma quỷ không xuất hiện cho chúng ta với hình dạng xấu xí như thế. Không, ma quỷ cũng như các cơn cám dỗ của ma quỷ dường như xuất hiện đối với chúng ta rất hào nhoáng, rất hấp dẫn, rất khuyến rũ. Không có một cám dỗ nào mà xuất hiện ngay từ ban đầu bộc lộ ngay cái bản chất của cám dỗ là làm cho chúng ta đánh mất tình nghĩa với Chúa, đánh mất tình nghĩa với anh em. Không có cám dỗ nào xuất hiện ban đầu như thế cả, mà nó được bọc bên ngoài bằng những hình ảnh rất khuyến rũ, rất hấp dẫn, rất hào nhoáng. Và khi ta lôi kéo đi chúng ta đi vào trong hào nhoáng đấy, trong hấp dẫn đấy, rồi từ từ khi chúng ta đã sống trong tình cảm ấy, thì lúc đấy bản chất đích thực của cám dỗ mới lộ ra, và lúc ấy là đã quá muộn. Ông bà của chúng ta, Adam và Eva, đã rơi vào cái cám dỗ như thế. Ông bà đã lắng nghe những lời đường mật của Satan, rất hấp dẫn, rất mời mọc, rất hứa hẹn. Nhưng khi đã bước vào trong con đường của Satan thì cuối cùng là gì? Thưa, là thấy ra mình trần trụi, thấy ra mình là người khổ sở và bị đuổi ra khỏi vườn biệt đàng, bị cắt đứt tình nghĩa với Thiên Chúa. Và khi tình nghĩa với Thiên Chúa bị cắt đứt, đồng thời các mối tương quan khác cũng bị bẻ gãy. Ngày xưa Adam đã nói, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Tình nghĩa vợ chồng rất đẹp đẽ, đấy là đang sống trong ân nghĩa với Chúa. Khi Satan xuất hiện bẻ gãy mối tương quan của Adam với Thiên Chúa, thì đồng thời cái mối tương quan của vợ chồng cũng bị bẻ gãy. Người đàn bà mà Chúa trao cho con đã cám dỗ con, tình nghĩa vợ chồng bị cắt đứt. Và rồi các thế hệ tiếp theo cũng như vậy. Giữa cha với mẹ tình nghĩa không còn, thì giữa cha mẹ và con cái, và giữa con cái với nhau cũng không có hy vọng khá hơn. Cain đã giết Abel và tội lỗi đang ngập tràn như vậy, bắt đầu từ những cám dỗ của ma quỷ. Đức Giêsu đến để nói với chúng ta việc cám dỗ là có thật. Ma quỷ không ngừng rình rập các cơ hội để cám dỗ con người, lôi con người ra khỏi đường lối để sống với Thiên Chúa. Và Đức Giêsu đã đi vào trong cuộc chiến đấu và đã chiến thắng. Và Chúa nói với chúng ta rằng chính bản thân Ngài, một vị Thiên Chúa làm người, không tránh khỏi các cơn thử thách cám dỗ như thế, thì đời người tín hữu chúng ta chắc chắn không thoát khỏi các cơn cám dỗ như vậy. Đó là lý do mà Chúa đã dạy chúng ta đọc kinh lạy Cha để nói với chúng ta xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Cám dỗ luôn luôn có. Làm thế nào để xin cho chúng ta đừng xa vào trước cám dỗ? Việc chiến đấu và chiến thắng các cơn cám dỗ không có phương thế nào khác nếu không chiến đấu cùng với Đức Kitô. Và đó là ý nghĩa của mùa chay thánh mỗi năm giáo hội mời gọi chúng ta dừng cuộc sống lại một chút, dừng thời gian lại một chút, dừng công việc lại một chút để suy gẫm, để suy nghĩ cuộc đời chúng ta đi về đâu, đi với ai và đi về đâu, cuối cùng cuộc đời này là gì. Nếu chúng ta khám phá ra bản chất của chúng ta là con cái Thiên Chúa, được dựng nên giống hình ảnh Chúa, thì cùng đích của cuộc đời là hạnh phúc với Thiên Chúa. Và nếu cùng đích của chúng ta là như thế thì chắc chắn trên hành trình ấy chúng ta sẽ bước với Chúa, bước với Chúa, cùng chiến đấu với Chúa. Và đặc biệt trong mùa chay thánh, chúng ta có những phương thế rất phổ biến, rất truyền thống để giáo hội mời gọi chúng ta đi vào cuộc chiến đấu như Đức Giêsu đã chiến đấu. Đó là ăn chay, đó là cầu nguyện, đó là làm việc ba cái. Vâng, mùa chay thánh là mùa đi vào cuộc chiến đấu thiêng liêng với những phương thế và những vũ khí rất truyền thống của giáo hội, xuất phát từ cách thực hành của Đức Giêsu, đó là ăn chay, đó là cầu nguyện, đó là làm việc bác ái. Ước gì mùa chay thánh này chúng ta tập trung vào một trong ba điểm đó một cách triệt để. Chúng ta chẳng hạn dừng lại ở việc ăn chay. Khi nói đến việc ăn chay, có lẽ không phải Kitô giáo chúng ta là tôn giáo duy nhất nói về việc ăn chay. Xung quanh chúng ta có rất nhiều anh chị em Phật giáo, người ta ăn chay, thậm chí là ăn chay trường, ăn chay suốt đời. Cho nên việc ăn chay của chúng ta đúng là luật có buộc, chúng ta chỉ ăn chay vào ngày thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Nhưng đấy là những điều tối thiểu giáo hội nhắc với chúng ta ý nghĩa của việc ăn chay. Ước gì trong mùa chay thánh chúng ta kiêng khem giảm bớt những chi tiêu trong cuộc sống để có thể giúp đỡ cho những anh chị em khác, nhất là những người gặp khó khăn trong cuộc đời. Việc ăn chay của chúng ta nối kết với việc giúp đỡ tha nhân. Và khi làm như thế, chúng ta được nối kết với chính Thiên Chúa là đấng đã mời gọi chúng ta hãy từ bỏ, đi vào cuộc chiến đấu với chính bản thân của mình. Có như thế chúng ta mới hy vọng được chiến thắng. Xin Chúa chúc lành cho những nỗ lực của chúng ta sống trong mùa chay thánh này, để rồi khi đến cuối mùa chay, khi mà Đức Kitô sống lại, chúng ta cũng dám tung hô lên Alleluia, được sống lại với Chúa trong con người mới hoàn toàn. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Amen.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, sinh ra mà cũng phải được cầu thành.
tin trong linh hồn để con sẽ kia sống và kia chết luôn người sẽ không bao giờ cùng. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà thay thầy. Tôi tin rồi thành khi nhập thân thiện tôi kinh xưng có một phép chữa để tha tội. Tôi trong đời kể chết sống lại và sự sống đời sống.
Anh chị em thân mến, khi nhịn ăn 40 đêm ngày, Đức Giêsu đã nêu gương chay tỉnh cho chúng ta. Và khi phá tan mưu thâm trước độc của ma quỷ, Người dạy chúng ta phải chiến đấu hầu có thể chiến thắng trong cuộc sống hàng ngày. Tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh không ngừng khuyến khích các Kitô hữu chuyên cần học hỏi lời Chúa, thường xuyên đọc tin mừng, nhất là đem lại ra thực hành trong đời sống đức tin thường ngày. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi tín hữu biết khiêm tôn lắng nghe và nỗ lực thực hiện lời mời gọi của Hội Thánh.
Xin Chúa nhân lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, do hậu quả chiến tranh và thiên tai, nhiều người sống trong tình trạng đói khổ triền miên. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho mưa thuận gió hòa, ruộng vườn đất đai được tốt tươi màu mỡ, mùa màng bội thu, nhờ đó mọi người đều được no ấm cơm áo.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Một trong những cản trở lớn lao cho sự hiệp nhất giữa những người tin Chúa là tinh thần cục bộ, đầu óc kỳ thị hẹp hòi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi Kitô hữu luôn công tác chặt chẽ với những người thành tâm thiện chi để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng. Những công việc bác ái yêu thương giúp tẩy sạch tội lỗi trong tâm hồn người tín hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết tích cực tham gia vào chiến dịch bác ái mùa chay để chia sẻ tình thương và cơm mau cho những anh chị em nghèo khô bất hạnh trong xã hội.
Xin
lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã sai con một Chúa xuống thế làm người, đi trên những nẻo đường sỏi đá nóng bỏng trong sa mạc mênh mông để mặc khải cho chúng con giao ước tình yêu của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống trọn tình con thảo với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, hôm nay là Chúa Nhật đầu mùa Chay Thánh, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biến đổi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi nhịn ăn 40 đêm ngày, Người đã nêu gương chay tịnh, và khi phá vỡ mưu trước của con rắn xưa, Người dạy chúng con thắng mọi cơn cám dỗ. Để khi cử hành mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn trong sạch, chúng con có thể tới dự lễ vượt qua muôn đời. Vì thế hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Chúa mà tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con đã xin Chúa dùng âm thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức minh, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, các Đức Giám Mục phụ ta Giuse và Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn Maria, Giuse, Vicente, lễ dỗ cho linh hồn Maria và Giuse mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Nước Cha chỉ đến, ý Cha thầy hiện dưới đất cùng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa Chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự
dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cậy được vững vàng, đức mến hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là bánh trường sinh đích thực và biết lấy lời Chúa làm lương thực hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.